mỗi lần cái tâm cái gì nó sanh khởi, tất cả các tàng thái tâm mà sanh khởi mình đều hay biết. Đó, tất cả như hồi nãy sư nói đó, cái đó là một cái lúc rất là tốt để mình dùng mình niệm cái tâm của mình. Lúc bây giờ là sư không có vực về niệm tâm cho đó, mà sư để cho nó mang sư đi. Khi mà nó lòi ra, mình phải ngay từ lúc đầu mình phải nắm nó liền. Bằng ngoài cách đừng có sợ nó, phải bắt nó ngay từ lúc đầu, phải biết nó liền, ghi nhận nó liền và đừng có phản ứng. Mình không làm được cái chuyện đó, ngay từ lúc đầu mình suy nghĩ, mình để cho đi đến, tự nhiên nó phản ứng, nó phải dùng, nó phải mạnh. Do đó cái nghề thuật mà quán tâm niệm xứ, khi tâm bất thiện sanh khởi, hành giả biết liền và đừng có phản ứng. Cái này rất là khó. Thì mình biết rồi mà mình phản ứng rất là dữ dội, do đó nó tạo thêm cái tâm suy nghĩ nữa. Xin như hồi nãy, ví dụ chẳng hạn như bây giờ một cái niềm hối hận nó sanh khởi, biết cái hối hận thôi mà không có phán xét nữa, tại sao như vậy, tại sao như kia, mà nếu mà tại sao tới nữa, mình cũng nhìn cái tại sao nữa, để rồi cuối cùng tất cả những cái gì như ngài A Trần Tra nói, chỉ là sinh hoạt của tâm mà thôi. Khi mình hiểu rằng chỉ là cái sinh hoạt của tâm, tự nhiên mình nhảy ra ngoài đó, không có tôi ta nữa. Đó là quán tâm niệm xứ đó. Do đó mà vượt qua được cái này là cả một cái sự khó khăn. Thành ra mình phải tập thôi. Dạ. Rồi bây giờ ngoài cái dính mắc cái gì đó, sợ hãi. Mình sợ chết vô cùng. Bởi vì dính mắc, mình sợ. Vì thiền sư của sư vừa rồi trong cái khóa mà nhóm mà thiền sinh đi qua mà Miến Điện vừa rồi đó, cô kia cô đặt câu hỏi, bây giờ làm thế nào mà trong khi mà tôi chết để cho tôi đừng sợ. Sư có cách chi trị như tôi mà sư chết để tôi đừng sợ, để tôi tái sinh vào nơi yên vui. Không thấy ông nói, khi mà cô thích cô sợ, đó là cái may mắn của cô. Lấy cái sợ làm đề mục, lấy ngay cái sợ, lấy cái sợ đó làm đề mục. Qua cái tâm của cô nó nghĩ cái gì mà thành ra sợ. Bây giờ quý vị thử cái đó, quý vị sẽ thấy rõ lắm đấy. Ví dụ chẳng hạn như mình đi tới cái chỗ nào mà nó nguy hiểm mà mình sợ té đó, qua cái tâm của mình, nó nói trời ơi cái dốc này sao mà giữ giờ này cô chừng nghe, đạp lên lá nó tuột á, sư đi bộ sư thấy mà. Nó nói trong đó, tại vì nó nói do đó tâm mình sợ. Thế khi mình biết quay trở lại ngay cái nguồn gốc ở đâu mà tâm sợ ra, thì tự nhiên mình yên. Đó là một hình thức của quán tâm niệm xứ đó. Vậy thì bây giờ sao? Dính mắc mình dùng quán tâm niệm xứ, sợ hãi mình dùng quán tâm niệm xứ. Rồi nếu mà quý vị mà thấy được, quý vị mà kinh nghiệm được vô thường, thì quý vị thấy cái chuyện nó qua rõ rệt. Thế mà quý vị kinh nghiệm được vô thường, thôi khỏe quá rồi, tất cả đều thay đổi hết. Rồi khi mà quý vị biết tu niệm mà quý vị tập hoài, thì quý vị thấy tâm quý vị luôn luôn an trú trong niệm mục. Dù quý vị tập cái gì không cần biết, quán thân niệm xứ, quán thọ niệm xứ, quán pháp niệm xứ, bốn cái niệm xứ này, mà hệ khi tâm của mình ở trong một trong những cái xứ đó, thì tự nhiên tâm ra tâm không có phiền não. Mà tâm mà không phiền não, tâm đâu có đi về cái cõi mà khổ được. Do đó cái người mà thật tình mà tu không cần ai nhắc nữa. Mà ta nói khi mình chết rồi phải mời sư, mời vị này vị kia tới tụng kinh để nhắc nhở. Bây giờ mình tập đấy. Nhắc là sao? Nhắc là tại vì nó học bài cho nó quên, phải nhắc cho giống nhắc tuồng rồi quý vị. Nó có mới thuộc rồi thôi. Thuộc rồi thôi, ai nhắc làm chi? Không cần gì nhắc hết. Mà bây giờ muốn cho thuộc phải tập bây giờ. Quý vị thấy không? Do đó mỗi nãy sư nói cái này khó lắm. Do đó người ta thích cái suy tư nhiều hơn. À, suy tư. Có thể tới một lúc nào đó nó giúp, nhưng mà nguy hiểm lắm. Bởi vì có một người hỏi ngài Gunaratara, nói là tại sao mình sẽ chết? Đức Phật nói vô ngã mà, no self, không có ta, thì ta đâu có chết. Không có ta thì lấy cái gì chết? Ngài nói thôi, lúc qua tâm của ông yếu lắm, nó không có vực vàng như bây giờ để ngồi đó lý sự là chuyện này ta không ta đâu. Lúc đó là nó quýnh lên rồi. Ngài Gunaratara nói đó, bảy mấy tuổi ngài nói vậy đó. Mà nói bây giờ mình mới dốc lắm, nói đạ lắm. Nhưng mà tới lúc đó rồi thì phải biết tâm nó yếu lắm rồi. Nó yếu lắm rồi. Thành ra nó đi theo thói quen. Nó đi theo thói quen thì mình làm cái gì nó đi theo thói quen. Thì bây giờ này thói quen tốt rồi mình tập thôi chứ có gì sao. Nếu mình biết như vậy là mình thấy. Lúc bây giờ quý vị thấy không? Quý vị không còn nương nhờ nữa ai nữa, mà quý vị nương nhờ vào chính quý vị. Quý vị nương nhờ vào Phật Pháp, Pháp Bảo này. Đúng đó, lúc đó là bạo thật á. Trong khi mà nó đang đau khổ quấy quá đi, chạy vô đây mình ở trong này, phòng xẹt của tự nhiên nó yên. nhớ phòng sạch thôi. À đó quý vị nhớ nhiều đâu, kể nó cái nhà nó mấy trăm ngàn bỏ đi phòng sạch thôi. Bây giờ đó mình mới tập, bây giờ có phải tập thôi. Cũng giống cái sự suy tư hồi nãy sư nói, có phải không ạ? Mình train cái mai mình tới lúc đó nó phải vô phòng sạch thôi. Đấy, bây giờ đó nó đòi hỏi nhiều cái công phu. Thôi chắc vừa rồi ha. Thôi để chấm dứt cái bài hôm nay, thì xin đọc trong cái này có một câu chuyện tôi thấy cũng hay, và nó cũng giúp mình thấy được một vài cái suy tư. Đây là cái câu chuyện tôi viết trong một cuốn sách có tên là Minh Triết Trong Đời Sống. Xin biết quý vị có từng nào đọc cái cuốn này không? Đây là cái bà này, bà là vừa là nhạc sĩ, bà là phi công, bà được thứ chuyện hết trơn á. Thì có một cặp vợ chồng đó lại nghe cái bài bài giảng của bà đó, và đặt cái câu hỏi. Thì như vợ là một cái người rất là tu hành, hành thiền rồi đọc kinh đọc sách rồi vậy đó. Còn ông chồng không, ông chồng lo ăn lo chơi không à. Thì bà vợ bà nói tôi cũng mong sao mà cho ông chồng tôi, để cho ông mới biết lo tu hành, ông biết hành thiền, biết chuyện này chuyện kia đó. Ông chồng tôi ông chịu. Rồi ông chồng ông nói thì vợ tôi với bà muốn làm gì bà làm cho, mắc mới nhưng kéo tôi vô. Hồi xưa tôi cực khổ, tôi không có tiền có bạc. Bây giờ tôi có công ăn việc làm, tôi có tiền có bạc, phải cho tôi hưởng thụ một chút chứ. Quý vị thấy đây là cái lối suy nghĩ thông thường thôi. Cho tôi hưởng thụ một chút chứ. Thì bây giờ tướng tôi thì 60, 70 tự về hưu tôi tú chứ, ăn nhầm gì. Thì vẫn còn quá sớm mà có làm sao đâu. Tới đây 65 tuổi người ta vẫn còn khỏe, tôi vẫn tu như thường. Thì bây giờ tôi hỏi bà vậy chứ tôi đúng với vợ tôi đúng. Ông nói vậy. Và bà này bà trả lời cũng hay lắm. Bà nói thật tình cái vấn đề không phải ai đúng ai sai, nhưng mà trong này nó có hai điểm. Điểm thứ nhất á, cái cover của ông á nói vấn đề về đời sống tâm linh. Thì ông thể hiện như thế này này, đời sống tâm linh của mình á cũng giống cái sự tu niệm của mình, nó là một phần của cuộc đời. Chứ không phải là đây là đời sống tâm linh và đây là đời sống vật chất. Ví dụ như mình nói rằng thôi tôi tới chùa tôi mà hành thiền, tôi tới chùa tôi mới tụng kinh, tôi mới thu thúc tôi vậy, còn tôi ra thôi kệ tôi đi uống rượu, tôi đánh bạc, tôi chơi ăn nhầm chứ sư đâu có đây sợ, sư đâu có thấy đâu, có ai thấy đâu sợ. Cũng giống như thôi bây giờ ngồi trên này tôi chánh niệm, tôi im lặng cho tôi xuống, có thấy sư đâu sợ, chừng nào sư xuống mà nó ổng xuống kìa. Thế đó, mình chia chạy cái đời sống tâm linh và đời sống vật chất, hai cái nó khác nhau. Không thế, bà nói đời sống tâm linh nó phải hướng dẫn đời sống vật chất. Làm sao mà cái đời sống của mình nó phải dựa vào cái tâm linh thì nó mới tốt được, không phải là cái phần riêng biệt cuộc sống của mình. Rồi bây giờ đó, ông nói rằng ông 65 tuổi ông mới tu, ông nhớ ông sống tới 65 tuổi không? Ông dám chắc rằng tới 65 tuổi, ông dám chắc rằng bây giờ ông sau khi mà nghe câu chuyện của tôi rồi ông về tới nhà có bình yên không? Mà ông vào trời tới 65 tuổi. Thì lúc bây giờ bà mới lấy cái câu chuyện ngụ ngôn ở trong Đức, trong Kinh Phật ấy, nói về con cái thất voi đó. Quý vị nhớ không? Có một người đi lạc vô một cái, trong một cái khu rừng rất là sâu, bị một con cọp với một con voi nó rượt. Có ông cuốn sách của bác Phạm Trung Khánh viết. Con voi nó rượt, thôi cái anh này anh thấy con voi được, anh chạy bán sống bán chết, muốn sao mà cho thoát khỏi con voi thôi. Nhưng mà khi mà anh chạy một lát thì anh thấy ngang một cái hố nó rất là sâu, mà dưới hố toàn là đá không à. Bây giờ nếu mà nhảy xuống cái đó cũng chết, mà đứng lưng chừng này con voi nó lại nó gục mình cũng chết, không biết làm sao. Trong khi đang khó khăn quậy cửa như vậy thì tự nhiên anh thấy có cái dây. Quý vị nghe cái này chưa? Cái dây leo. Trên cái dây leo đó nó rất là nhiều gai, nhưng mà bây giờ tới phút chót rồi, không biết làm sao. Anh bám đài cái dây leo đó. Thì khi mà anh bám vào cái dây leo thì anh dòm thấy trên cái dây leo đó có hang chuột. Một con chuột trắng, một con chuột đen, nó đang cắn cái dây leo. Như vậy thì tức là anh sẽ đối đầu này, hoặc con voi nó giết chết, hoặc dạ là cái sợi những cái tảng đá ở dưới sâu nó sẽ làm anh chết, hoặc dạ anh đeo một lát thì con tên kia nó cũng chuột nó cắn thì anh cũng đứt, anh cũng chết thôi. Trong cái cơn mà thập tự nhất sanh như vậy đó, thì tự nhiên anh thấy bên cạnh nó có một cái trái cây thì rất là ngọt. Và anh bóc cái trái cây ăn, anh ngọt quá, anh quên hết tất cả những cái trường mà đau khổ xung quanh anh. Và anh mong, cứ ngồi đó mà mong sao cho có cái trái cây khác để mà ăn. Thì đây cuộc đời của mình cũng thế. Cái con voi là tượng trưng cho thần chết. Thần chết luôn luôn theo mình bám vào sát. sát, không có buông mình một phút giây nào hết, bám sát mình. Nó cũng giống như nãy mình nói đó, bắt đầu sinh ra rồi đã có cái chết trong rồi. Rồi con chuột là tượng trưng cho ngày và đêm, ngày và đêm nó cắn, nó làm hao mòn cái sự sống của mình. Một ngày mình bước tới là một ngày mình đi tới gần cái nấm mồ của mình thì chết. Có một cái bài kinh dạy mình vậy đó. Một ngày mà tôi đi, một ngày đã qua rồi là một ngày tôi tới gần nấm mồ của tôi, mình không thấy cái đó. Rồi cái dây leo nó có nhiều cái, nó là cuộc đời của mình. Và cái mật, cái trái ngọt là những cái thú vui thế gian. Thành ra mình theo đuổi thú vui thế gian quá, mình quên cái chết, mình quên những cái đau khổ xung quanh. Nhưng mà không sao hết, hôm nay mình biết rồi thì mình ráng mình tu thôi. Mình già, mình phải làm sao cho trẻ. Nhưng đại sư nói thẳng quý vị, không sao hết. Và khi mà mình nghĩ rằng, khi mà mình biết rằng mà mình sống, mình hiểu cái chuyện đó tới một cách tự nhiên rồi, mình chuẩn bị. Mà khi mà mình chuẩn bị rồi thì cũng giống như mình đóng chuẩn bị, đóng tiền phú trí thôi, thì về tha hồ mình lãnh. Thành ra mình nói cái chết nó rất là buồn, mà thật tình cái chết chỉ giúp mình tu mà thôi. Và khi mà mình tu thì kiếp này mình tu, thì kiếp sau mình tu nữa, và mình tu hoài thì tự nhiên mình an vui thôi. Tu là làm sao để cho an vui, mình sống an vui, mình chết cũng an vui, như hồi nãy tôi nói. Và để chấm dứt cuối cùng hết, sư xin nói kể cho cốt chuyện, nghe một câu chuyện mà sư đọc. Đó là một cái ông bác sĩ về thần kinh, ông viết trong một cái cuốn gọi là Many Lives and Many Masters. Không biết có vị có ai đọc chưa. Ông này đó, ông không có tin tưởng gì về cái chuyện mà luân hồi tái sanh là gì hết. Ông không bao giờ tin cái chuyện đó, bởi vì ông là sao, ông là nào, ông đi học từ đại học Columbia, đại học Yale, rồi ông ra bác sĩ, ông là người khoa học. Dạ, ông người khoa học không có tin gì cái vấn đề mà chết tái sanh. Cái mãi một lúc có một cái cô đó, cô là một người mà làm ở trong cái medical building với ông á, chắc là cô làm thư ký rồi chúng đó. Cô bị những cái trường hợp mà rất là khó khăn, ví dụ chẳng hạn như cô cứ hình như là trong chuyện đó là cô cứ đau cái cổ hoài, không biết tại sao, giống như ai bóp cổ cô vậy. Cô sợ đi vô thang máy, cô sợ nước, cô sợ những cái mà rất là kỳ cục. Thành là cô đã đi rất nhiều bác sĩ về tâm thần nhưng mà chưa người nào giúp cô được hết trơn á. Thì cái người mà bác sĩ trưởng của cô á, bởi vì cô làm ở trong một cái ngành về y khoa, mới giới thiệu đấy là tôi có một người bạn là ông bác sĩ này đấy, đi tới đi, nhưng chừng nhờ ông giúp dùm, có thể giải quyết những cái chuyện mà khó khăn của cô. Thì khi cô tới thì ông này, ông cũng nhìn hết tất cả những cái gì mà khoa học mà ông có thể giúp được đó, nhưng mà không giải quyết, mất gần cả năm ấy. Cuối cùng ông dùng tới một cái cuối cùng là thôi miên. Và khi mà ông sử dụng tới thôi miên thì ông trợ lui những cái cuộc đời của cô này, và ông khám phá rằng đó, cô này trong nhiều kiếp cô đã làm những cái nghề mà liên quan tới, ví dụ chẳng hạn như hồi trước, cái lý do mà cô sợ nước hôm nay là hồi trước cô tránh nước người ta. Rồi những cái mà cô vô thang máy cô đây là cô giết chắc, cô làm những cái chuyện đau khổ trong quá khứ không à? Rồi cô sanh từ chỗ này, cô sanh tới chỗ kia, tới cái chỗ nọ. Lúc đầu ông này ông nghe giống như chơi vậy đó, nhưng mà càng ngày ông cảm thấy serious. Có một lần đó, cô kêu ông vô, trong khi thôi miên, cô nói, lúc này là gọi là ông ấy, từ khi mà ông nghe cái chuyện đó, nghĩa là nó thay đổi cả cuộc đời của ông á. Là cái cô này nói như thế này, thằng con của ông nó đứng đây đây. Ủa? Thằng con của tôi, thằng con nào? Ông có một thằng con nó mới sinh ra nó chết, nó đang đứng đây, và nó chết vì bệnh tim, có đúng như vậy không? Ông nào hết hồn hết vía. Ông đúng thiệt, ông có thằng con mới chết có được, mới có 3 tháng hay 2 tháng vậy đó. Ra cái nó chết mà cái tim của nó đó, nó bị default mà, nó không có bình thường. Và giống như cái tim gà đó, và khi mà nó chết ông rất là đau khổ, ông nhớ nó hoài. Cô đó nói, thằng con ông đứng đây, ông già của ông cũng đứng đây, hai người đều đứng đây hết. Ông già của ông nói rằng á, ông chết vì lý do gì vậy, có đúng không? Lúc đó là ông đó là hết hồn hết vía. Cái vấn đề trong cái câu chuyện không phải nói là cái vấn đề tin hay không tin nữa, mà ông nói rằng trong những cái lần mà thôi miên như vậy đó, có những cái nhân vật họ tới họ nói cho ông những cái câu mà ông nói là nó thay đổi cả cuộc đời của ông. Giải thích cho ông vì nhân quả, giải thích cho ông cái sự làm thế nào để giải quyết những khó khăn cuộc đời mà không phải dùng tới khoa học. Cho ông thấy rõ rằng cái khoa học, cái tiến bộ trên thế gian này nó rất là giới hạn. Và muốn giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống này phải dùng tới những cái vấn đề ngoài cái sự hiểu biết của khoa học. Và cái kiến thức của khoa học của ông ấy, xin lỗi, bỏ đi. ông ấy không có sách vở nào giải quyết được vấn đề. Cái cô đó sau đó cô làm, mà cái cô đó làm một điều á, trong khi thôi niên á thì cô nói những cái điều rất là khôn ngoan, và khi cô đi ra đó, ông mở cuộc băng cô nghe là cô muốn giật cái cuộc băng đó đi. Như vậy thì ông nói rằng cái cô này có những cái tầng tâm thức khác nhau, có những cái tâm thức nó bị những cái phiền não xung quanh giống mình nói theo kiểu nhà Phật, nó làm cho mê mờ. Cho đó cô nói những cái mà bình thường thôi, ví dụ cô thích, cô tham lam hay là cô thích đi với boyfriend, cô làm chuyện này chuyện kia, làm một việc bình thường. Nhưng mà khi ở trong cái trạng thái thôi miên thì tâm của cô nó rất là sáng suốt, và chính cô nói cho ông những cái lời mà khuyên nhủ rất là hay. Mà khi mà cô mở mắt ra, cô không chấp nhận chuyện đó. Và ông nói kết luận rằng, ông nói thật tình mình không chết, mình không chết tí nào hết. Mình đi chỗ này để rừng tới chỗ kia, mình đi chỗ kia để rừng tới chỗ nào. Và tôi nghĩ rằng theo cái sự hiểu biết của ông, tới một lúc nào đó đó, mình sẽ trở thành giống như cái tiểu ngã. Tới một cái giai đoạn mà thăng hoa, ông nói vậy, thì mình sẽ làm tiểu ngã để mình nhập vào cái đại ngã. Đó là cái lối tin tưởng ở bên của đạo Ấn Độ giáo, nói về tiểu ngã và đại ngã. Thì cũng giống như mình nói vậy thôi, mình tu niệm tới một thời gian để mình đi tới niết bàn, thì đại khái là như vậy đó. Nhưng mà cái điều mà làm cho ông khổ sở nhất và làm cho ông cứ phải là tranh đấu với nội tâm của ông á, làm thế nào mà khoa học giải quyết được cái vấn đề này đây. Và cái câu trả lời của ông, khoa học không làm gì được hết. Cũng giống mình không làm gì được hết, chết sẽ tới, mình chỉ lo chuẩn bị mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là cái ngày gần như cuối khóa của khóa thiền của quý vị ở tại chùa Kỳ Viên. Thì theo như thông lệ thì hôm nay là có cái phần gọi là phần câu hỏi và câu trả lời, nhưng mà không thấy quý vị hỏi câu nào hết. Thì bây giờ quý vị không hỏi thì phải bắt buộc sư phải nói chứ không biết làm sao hơn. Ở đây sư xin nhắc lại, sư con nghe không chưa nghe còn thép, nhưng mà sư nhớ là sư đã nói nhiều cái không có được đầy đủ. Bây giờ nhân dịp đây sư xin nhắc lại, và sư mong rằng nếu mà quý vị nghe thép của sư mà quý vị thấy nó thiếu quá thì quý vị cũng thông cảm. Đôi khi sư nghĩ một cách mà sư lại nói cách khác. Đây là một cái ví dụ. Trong cái bài thuyết chủ nhật vừa rồi, sư nói là dành từ Vipassana. Vipassana bao gồm hai cái từ trong đó, một từ là ví và một từ khác là passana. Cái này là cái sự phân tách của ngài thiền sư Uchilananda. Thì khi mà sư thấy chữ vi đó thì sư nghĩ tới chữ view của tiếng Mỹ. Cái đó mà sư nói là thấy, mà thật tỉnh phải vi là nhiều cách. Rồi passana mới thấy, thế là Vipassana là thấy theo nhiều cách, mà thấy theo nhiều cách đây tức là thấy vô thường, khổ vô ngã. Quý vị nhớ ha. Nếu mà quý vị nghe sư nói Vipassana vi là thấy thì phải chặt rồi đấy. Vi là nhiều cách, passana mới thấy. Ngày hôm qua mình nói một cái câu chuyện liên quan tới cái sự chết và cái lời đối đáp giữa Đức Phật và cái con của một người thầy dạy. Quý vị có nhớ câu chuyện ngày hôm qua không ạ? Thì bây giờ đây thì sư nói lại cái câu chuyện này cho nó rõ ràng, bởi vì hôm qua cái lời đối đáp hay quá mà sư cái như phần sau sư nói không được rõ. Bây giờ để sư nói lại cái câu chuyện mà của cái mình nói ngày hôm qua ha. Nếu mà quý vị muốn, quý vị coi ở trong Kinh Pháp Cú số cái câu đó số 174. Câu chuyện kể như thế này là một lần nọ Đức Phật mới ghé một cái được người ta mời tới một cái thành phố, một cái vùng đó tên là Alavi. Thì ở đó người ta mới là mời Đức Phật và Chư Tăng lại cúng dường thực phẩm và thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì trong cái bài pháp Đức Phật, cái điểm mà chính yếu mà Đức Phật nhắn nhủ hồi chúng lúc bây giờ đến tham dự đó là cái câu như thế này: đời của chúng ta là vô thường, đời sống của chúng ta vô thường, sự chết là thường. Đời sống không có gì thường còn hết, nhưng mà sự chết là thường. Tôi phải chết, đó là cái điều chắc chắn. Và cái cuộc đời của tôi nó sẽ kết thúc bằng sự chết. Đời sống vô thường, sự chết là thường. Đó là lời mà Đức Phật nhắn nhủ cái hội chúng mà đến nghe pháp lúc bây giờ ở cái thành phố từ cái xứ Alavi. Thì trong khi mà Đức Phật khuyên dân chúng ở trong vùng đó như vậy, tức là suy niệm sự chết, thì trong số những người lại nghe đó không có ai thực hành theo hết, nhưng mà riêng chỉ có một cái cô gái nhỏ, con của một người thầy dạy. Thì khi mà cô nghe được cái câu đó thì cô nói như thế này: ồ, đúng quá rồi, Đức Phật dạy đúng quá rồi, đời vô thường, đời không có gì bền vững, mà chỉ có sự chết là chắc chắn. Vậy thì biết đâu kể từ giờ phút này ta nên quá một sự chết. Từ lúc bây giờ cô hiểu về sự chết. 3 năm sau đó thì Đức Phật có cái dịp trở lại cái thành Alavi này nữa. Mà Đức Phật trở lại như thế nào? Bởi vì vào một buổi sáng, khi mà Ngài ngồi như cái thông lệ của chư Phật, là Ngài dùng cái Phật nhãn của Ngài để Ngài coi thử trong cái ngày hôm đó có ai là cái người hữu duyên để mà Ngài đi thay đổi. Thì Ngài thấy cái cô con gái của người thời dịch ở cái thành Alavi này là cái người có duyên lành với Ngài, và Ngài phải đồ trong ngày đó, bởi vì cô sẽ chết trong hôm đó. Vì vậy khi mà Đức Phật mới là quyết định đi tới cái thành Alavi lần thứ hai 3 năm sau đó, và khi Ngài đến thì người ta cũng như thường lệ thỉnh Ngài thay tăng và thuyết pháp. Và trong khi mà Ngài quyết định thuyết pháp thì Ngài chờ cho được cái người con gái của cái cô con gái của người thời dịch. Cái điểm mà ở đây quý vị thấy, cô tên gì không thấy nói, chị nói là the daughter of the weaver, tức là con gái của người thầy dệt. Thì khi mà Đức Phật tới đó thì cô cũng nghe, cô biết rằng là Đức Phật tới, và cô nghĩ rằng thầy mình đã tới, và nếu như mà thầy tới mà không đi thăm thầy thì là cái chuyện không được, cô nghĩ trong tâm cô như vậy. Do đó ngày hôm đó cô quyết định cô sẽ đi nghe cái bài pháp Phật thuyết. Nhưng mà một vài giờ trước đó thì ông cha ông nói: này con, hôm nay ba cần con phải dệt cho ba một ít chị, để ba cần để làm một cái áo và điều gì đó, thì con phải làm gấp, còn không được bị ngày mai ba phải giao cho ta. Thì cô mới nghĩ trong tâm, bây giờ nếu mà mình làm cho cuốn cái xong mấy quần chị đó rồi mà đưa cho bố để bố làm cho xong áo quần đó thì mình sẽ không có thời giờ để đi nghe pháp. Mà nếu mà mình đi nghe pháp mà mình không làm cái này thì ông đánh mình chết, ông rầy mình chết, thì không biết làm sao. Thì cô mình nghĩ như thế này: thôi thì mình làm một số thôi, đủ để ông làm hôm nay thôi, rồi mình đi tới ghé rồi mình nghe Phật, rồi đến khi mình trở về đó, cô tính trong tâm cô là trong khi mà trở về đó thì cô sẽ là ghé, bây giờ đi đem tới và cùng chị giao cho ông bố cái đã, rồi mới là đi trở lui nghe được Phật thuyết pháp rồi về làm tiếp. Là cô tính như vậy. Nhưng mà Đức Phật thấy rất là rõ là nếu như mà cô này mà cô miss cái chuyến này á, khi mà cô đi mà cô không ghé vào đây là cô về cô sẽ chết. Cho đó bằng ngoài cách Đức Phật muốn cô là phải đi tới gặp Ngài trước khi cô trở lại, trước khi cô gặp ba cô. Bởi vì Đức Phật biết trước rằng là khi nếu như mà cô không nghe pháp bây giờ mà cô đi tới cô gặp ba cô để cô giao chị là cô sẽ chết. Do đó mà trong tự nhiên trong tâm thức cô cũng nghĩ tới chuyện đi gặp Phật. Và khi mà cô đi tới thì cô rất là rụt rè, cô đứng ở ngoài bìa cái hội trường, thì Đức Phật lại dòm lại nhìn. Đức Phật lại nhìn cô con gái của người thầy dạy. Và khi mà Ngài nhìn như vậy thì tự nhiên cô hiểu là Ngài muốn cô đi tới gần và cô đi tới gần. Thì bây giờ xin mời quý vị nghe cái lời đối thoại giữa cô con gái của người thầy dạy và Đức Phật. Đức Phật hỏi cô thầy 4 câu hỏi. Ba câu hỏi cô trả lời không, và một câu hỏi cô trả lời có. Đó là cái điểm trước tiên mà quý vị phải đáng nhớ nè. Hoặc là thầy 4 câu, 3 cái trả lời không và 1 cái trả lời có. Cái thứ nhất Đức Phật hỏi cô trả lời không, cái thứ hai Đức Phật hỏi cô trả lời không, cái thứ ba cô trả lời có, và cái thứ tư trả lời không. Bởi vì cái lối hỏi trả lời không có không như vậy, do đó hội chúng họ rất là bực bội, và họ nghĩ rằng cô này ăn nói sàm sực và vô phép đối một vị đáng kính như Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật hỏi cô ta cái gì? Đức Phật hỏi: này con từ đâu tới? Thì câu trả lời bạch Đức Thế Tôn: con không biết. Một câu hỏi không ha, một câu trả lời không. Đức Phật hỏi nữa: này con sẽ đi về đâu? Câu trả lời cái thứ hai nữa: dạ bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Như vậy là 2 cái không rồi đấy nè, đúng không? Bây giờ Đức Phật hỏi câu thứ ba: vậy cứ con không biết có phải không? Thì lần này cô trả lời: dạ con biết. Rồi Đức Phật hỏi lại câu thứ tư: con có biết chắc không? Cô trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Không, bây giờ mình để như vậy nhớ: câu thứ nhất không biết, câu thứ hai không biết, câu thứ tư không biết, chỉ có câu thứ ba trên dưới là biết thôi. Thì khi mà nghe nó trả lời biết không biết, biết không biết như vậy thì hội chúng rất là bực. Đức Phật nói ra dấu để hỏi chúng im lặng. Bây giờ ngài mới hỏi tiếp tục cô con gái người thầy dạy: này con, tại sao khi Như Lai hỏi rằng con từ đâu tới, con trả lời con không biết? Thì cô nói là: bạch Đức Thế Tôn, chắc có lẽ ngài biết một cách chắc chắn là con từ nhà tới mà. Thì cái ý của ngài không phải hỏi như vậy, mà ngài hỏi con từ kiếp nào con sinh tới đây, do đó con trả lời là con không biết. Vì hiểu ý ha. Rồi cái câu kế dễ hơn là mình dễ đoán này: bây giờ con sẽ đi về đâu, vậy là con sẽ tái sanh ở đâu? Câu trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con cũng không biết. Như vậy con từ đâu tới, vậy là con từ đâu mà con sinh tới đây? Thưa Đức Thế Tôn, con không biết. Rồi khi mà con từ đây rồi, con mạng chung thân ngoài mạng chung rồi, con đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con cũng không biết. Ai con không biết. Rồi Đức Phật quay trở lại, Đức Phật hỏi: con có biết chắc là con không biết không? Thì cô trả lời: con biết. Thì cô giải thích rằng cái ý của Đức Phật muốn hỏi rằng cô: con có biết chắc rằng một ngày con có sẽ chết không? Do đó cô trả lời: vậy Đức Thế Tôn, con biết. Biết là con sẽ chết mà. À, như vậy Đức Phật hỏi tiếp nữa: thì chứ con có thật sự là con biết không? Hồi nãy là hỏi con không biết à? Thì cô trả lời biết. Rồi cô, khi mà cô trả lời biết, Đức Phật mới hỏi: con có biết chắc không? Thì cô trả lời không. Ý muốn nói là sao? Khi nào con sẽ chết con có biết không? Do đó cô trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Phải không nào? Con từ đâu sinh tới, bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Con sẽ đi sinh về đâu, bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Có một điều con biết chắc chắn là con sẽ chết, nhưng mà con cũng biết lúc nào. Do đó quý vị thấy không có không. Ha. Thì sau khi mà nói xong rồi, Đức Phật xa thú, lúc bây giờ hồi chúng hiểu là cái cô gái này là một cái nhân vật khá đặc biệt. Và trong cái bài pháp mà khi mà ngày trước sau đó, cô đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Rồi khi mà cô về tới nhà thì bị khuya quá rồi. Do đó mà khi cô vô gõ cửa đó, ba cô mắt nhắm mắt mở làm những cái thanh cài cửa thật vô lên người cô chết ngay tại chỗ. À, chưa kịp là nói gì hết thì là bị cái thanh cửa nó đập vô lên người và cô chết. Đó là mình ngày hôm qua mình nói về sự chết, thì đây là cái bài mà mình cố gắng nhớ. Khi nào mà quý vị nghe cái sự chết thì quý vị hiểu cái này đó. Bài nói chuyện ngày hôm nay của sư nó có tính cách hơi cá nhân chút xíu. Đây là sư nói về những cái cảm nghĩ cuộc đời tu niệm của sư. Và như tất cả những bài pháp khác, sư vẫn thường nói đây là chỉ những cái cảm nghĩ riêng tư của sư mà thôi. Nó rất xa cái chuyện là hoàn toàn đúng là sai. À, quý vị, sư mời quý vị nghe với cái tâm thoải mái. Và nếu quý vị nghĩ rằng những điều sư nói mà áp dụng được trong cuộc đời tu niệm của quý vị, điều đó rất là tốt. Và ngược lại, quý vị nghĩ rằng đây là cái chuyện của sư trí dụng thôi, thì cái đó cũng sao hết. Bây giờ sư muốn nói cái gì? Sư muốn nói là sư muốn cái chi sư tu thiền. Sư thiền tập, sư hành thiền như thế nào? Sư muốn cái chi? Bây giờ khi mà sư đặt cái câu hỏi đó, sư nhìn trở lại cái cuộc đời tu niệm của sư từ khi mà sư bước chân vô ở tại chùa Kỳ Viên này cách đây 14-15 năm về trước, tháng January năm 1986, có cái khoảng như thế này. Năm 1986, như vậy là 14 năm. Sư hiện tại bây giờ sư được 15 tuổi hạ, tức là tính vào trong hạ niên hạ của Đức Phật á, thì sư được 15. Nhưng mà tính tuổi đời của sư mà vô tu đó, tính theo mà lịch á, thì phải đợi tới tháng 2 năm 2001 mới thật sự được 15 năm. Là tại vì sư vô sư tu được 3 tháng thì sư được một hạ liền. Sư tu vào tháng 5, tháng 7 nhập hạ, thì tới tháng 10 sư được một hạ. Nhưng mà đã đúng năm đâu, phải chờ cho tới tháng January tới mới được năm. Tháng February đúng hơn. Sư nhớ là sư được sư cả cho xuất gia vào ngày Tết. Vậy không Tết năm nào sư cũng nhớ nữa, nhưng mà sư nhớ là ngày sau Tết cho bà con tới hành thiền rằm tháng Giêng thì phải. Đó. Thì từ đó đến nay là cũng đã được tính theo tuổi hà là 15 năm và tuổi đời 14 năm. Sư nhìn trở lại cái cuộc đời tu niệm của sư, sư thấy cái mục đích của sự tu niệm nó khác, nó thay đổi, chứ không phải nó giống nhau. Những cái gì mà sư mong cầu, sư mong muốn từ ngày lúc đầu tiên mà sư đi tu niệm bây giờ nó khác, nó không giống nhau. Bây giờ cái việc trước tiên, khi mà sư mới đi tu đó, sư đi, tại sao mà sư muốn đi hành thiền? Câu chuyện nó xảy ra rất là đơn giản. Có một người nói với sư cho biết là ngài Kim Triều sẽ xuống dưới vùng Santa Cruz để gặp ngài thiền sư Tăng Phu Lu. Lúc bây giờ ngài Tăng Phu Lu rất là lớn tuổi, khoảng chừng 90-93 tuổi. Thì lúc bây giờ ngài thiền sư của mình á đã gặp ngài Tăng Pulu bên Ấn Độ, và khi mà nghe ngài Tăng Pulu qua bên này thì ngài rất là mến và muốn gặp ngài Tăng Pulu. Rất tiếc là cái chùa Tăng Pulu đó nó nằm rất là cái chỗ khá xa, do đó mà không có máy bay tới, phải xuống thành phố San Jose. Từ San Jose mình phải có người lái xe cho ngài lên Tăng Pulu. Mà cái tu viện Tăng Pulu nó nằm ở một cái thế khó đi, cái núi rất là khó đi, do đó phải người biết đường còn không đi thì nó làm. Thì Phật có một số bà con Phật tử ở tại Los họ biết là sư biết cái tu viện đó, và họ muốn là sư đi rước ngài để cho ngài xuống San Jose, thì San Jose sẽ đưa ngài lên tu viện Tăng Pulu. Thì sư lãnh cái phần nhiệm vụ đó với một cái tâm là sư chỉ biết là đây là một vị sư mà thôi, thì sư cũng biết là nhân duyên mình nó tới vào cái lúc này. Thì khi mà sư đi rước ngài từ phi trường về nhà rồi về thì gặp nhau, sư chỉ biết ngài là qua sư Pinh Nhô. Mẹ sư nói có một vị sư tên là sư Pinh Nhô, tức là ngài Kim Kiều đấy. Hồi xưa vào những cái năm mà sư còn rất là nhỏ đó thì ngài đã đi học Ấn Độ rồi, sư không có được gặp ngài. Rồi có ở đây có sư Tài thì biết ngài nhiều, bởi vì lúc bây giờ thì như ngài ra ngoài Đà Nẵng ngài sinh hoạt Phật tử, rồi ngài dạy thiền, ăn ngài dạy kinh để cho Phật Nhi Đồng đó, và Nhi Đồng tức là các em ấu á, thì sư Tài lúc bây giờ có học với ngài, còn cá nhân sư không biết ngài. Mà cho tới năm đó là năm 1982 gì đó thì sư gặp ngài lần đầu tiên ở tại San Jose, thì cũng mời ngài về apartment ở rồi về đó thì cũng nấu cơm tối rồi thôi, sáng sớm thì cũng nấu điểm tâm cho ngài dùng, rồi hôm sau dẫn ngài đi lên tu viện Tăng Pulu. Thì trong cái buổi mà gặp gỡ thầy trò đó như vậy đó, thì từ này hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan cái Phật pháp với ngài, không biết tại sao như vậy mà rốt cùng hỏi toàn cái gì bà lơ bà láp không à, hỏi nhất bà nhất đủ cái gì tầm bài tầm bà không. Nhưng trong cái buổi nói chuyện đó ngài chỉ có nói một câu thôi, sư vẫn còn nhớ, ngài nói ở trên sư Mỹ này đó, thực sự ở bên Ấn Độ qua sư thấy sư Mỹ này đủ hết, không thiếu gì, nó có đầy đủ hết, mà sao sư Mỹ này còn khổ, các em có biết tại sao không? Làm sao biết? Ngài nói thiếu chị chánh niệm. Chà, mình nghe phục quá mà không biết chánh niệm là cái gì, biết nó chánh niệm, thiếu chánh niệm mình nghĩ chắc là anh ta thiếu niệm Phật là anh ta khổ, có thế thôi, hiểu một cách mơ mơ màng vậy thôi. Rồi thỉnh ngài lên ở trên chùa Tăng Pulu, ngài ở trên đó một thời gian, rồi cái sư đi về rồi sư lên rước ngài lại, thì cũng nói chuyện với bạn vậy. Nhưng mà không biết tại sao lúc bây giờ tự nhiên mình cảm nhận cái vị sư này nó có cái sự khác biệt với những người khác. Thực ngài mới khuyên hành thiền. Lúc bây giờ có bà cụ mẹ của sư Tài qua, ngài dòm bà cụ và nói thôi cô chắc là có da có thịt kiểu này chắc ngồi lâu cũng được, thôi thì ngồi ghế đi hay là ngồi cái gì đó. Sư nghe một vài lần rồi ngài có chỉ các sư cho sư và một vài anh em ở đó hành thiền. Nhưng mà nói nó thì thôi, nó xin lỗi tay này nó cũng trải qua tay kia, cũng về cũng tập cũng bắt chước ngài biểu niệm phòng xẹp rồi vậy, mà nói sơ sơ thôi thì cũng tập vậy, nhưng mà nó chết mặt lắm. Nhưng mà khi mà sư trở lại cái tu viện đó lần thứ hai đó, thì một cái điều nó xảy ra làm cho sư rất là ngạc nhiên, là đối với sư đó từ trước đến giờ là chư tăng không phải là cái điều xa lạ, bởi vì bố mẹ sư đã có lập một cái chùa, cũng có rất nhiều vị sư như vậy đó. Nhưng mà sư tự nhiên cái cuộc sống của các vị sư ở tu viện Tăng Pulu nó làm cho sư tự nhiên hiểu, hỏi đặt cái câu hỏi trong cuộc đời tại sao như vậy, tại sao là mình thấy vị nào sư nghe nói là các vị tu Đầu Đà không còn nằm ngủ chỉ ngồi mà thôi, tức là mình sụp tô mấy ông phải ngủ rất là ít, bị ngồi thôi mà sao mà thoải mái mà ngủ chưa nhiều được. Thứ hai là các vị chỉ ăn một ngày đúng một bữa, 9 giờ là thấy đem cái bát xương dưới nhà bếp ta cho cái gì đó bỏ hết, bỏ vào trong cái bát hết rồi lên trên này ngồi ăn bữa đó thôi, ăn nhiều lắm đó mà ăn đúng một bữa đó thôi rồi thôi đấy. Nhưng mà thấy ông nào mập hết, mập thù lu à, có một sư đó sư còn nhớ Minnesota đó, ngài mập lắm mà ông cười hoài đó. Thì mình hỏi ủa sao mà ông sư nó sướng quá vậy này, không khỏi thấy đi làm như đùng gì trơn, sống thoải mái mà vui vẻ quá. Lúc bây giờ tự nhiên tâm mình nó đặt ra cái câu hỏi, mình đi làm để làm gì, mình có tiền để làm gì, mình lại một tháng 1.500-2.000 đô để làm gì đây, tại sao mình muốn lừa một cái đời sống mà nó vui vẻ như thế này, mặc dù chưa biết cái gì hết mà tự nhiên nó có những cái tư tưởng phát khởi. Rồi sau đó cơ duyên nó tới, rồi sư gặp được ngài thì sư Uchinanda, sư đi tập với ngài rồi vậy đó. Thì những cái năm đầu tiên mà đi tập thiền đó, họ mượn một cái chỗ rất là tốt, chưa bao giờ tôi thấy có cái chỗ nào trên sư Mỹ mà tốt. Không biết ở đây có quý vị nào đi tập với ngài Gunaratara ở bên chỗ New Mexico đó, có một cái trường thiền ở trên núi đó. Sư có nghe nói mà sư không biết có tốt không? Dạ, mà cái trường thiền này ở bên Berkeley tốt lắm, rất là tốt. Đây là một cái mình gọi là cái gì hả? Của các vị bên Thiên Chúa họ dùng để tĩnh tâm. Nó có một cái nhà nguyện, rồi xung quanh nhà nguyện nó có những cái nhà nhỏ nhỏ, một cái building. Trong một cái building nó có khoảng chừng lối chừng 10 phòng, phía bên này 5 phòng, phía bên này 5 phòng, hay là 10 phòng, 10 phòng, sư không nhớ rõ. Nhưng mà nó làm hai building theo cánh chữ L. Thành ra một bên nam bên nữ rất là tiện lợi. Và cái cuối hai chữ L đó, cái thu viện nó nằm đó. Cái sự xếp đặt mà nhà ăn, nhà đồ của họ làm cũng rất là tiện lợi. Cái điểm đẹp nhất là cái thu viện nó nằm ở trên một đồi, nhìn xuống, một đồi thông nữa. Thành ra cái cảnh. Dạ, ở Mexico thì cao, nhưng mà bên này thì giờ không có cao. Vâng, 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 dạ. Ở đây thì giờ nó không cao lắm, đây nó vừa phải thôi. Đây. Thì cạnh đó đúng là cạnh thần tiên, họ lừa cái đó thật là tốt. Khóa thiền là tổ chức thường thường ngày, hoặc khóa thiền weekend, khóa thiền Thanksgiving 4-5 ngày rồi vậy đó. Thì lúc đầu sư chỉ tập được có một ngày mà thôi. Thì khi mà sư trở lại tu viện Tăng Phu Lưu đó, để mong rằng gặp các vị trong đó chỉ cho mình thiền. Bởi vì nghe ngài thiền sư Tiêm Triều nói về thiền, thì cũng muốn trở lại. Nhưng mà các vị đó không biết tiếng Anh. Rất ít biết tiếng Anh. Thì có cái anh kia, anh nói, đi qua bên kia kìa. Đấy, thiền sư Sĩ Đăng Đa đó, không biết nói tiếng Anh mà ông tổ chức rất là quy củ, có người Mỹ đó đi tập nữa. Đi qua bên cái chỗ mà cái Ma Mary đó đó. Cái trụ sở của họ nằm ở dưới Berkeley, có cái số phone, anh muốn tôi cho anh số phone, rồi mỗi tuần đó họ tổ chức khóa thiền đó, đó lên đó tập. Mà tôi nghĩ cái chỗ đó tốt cho anh đó, ông khuyên sư vậy. Thì cuối cùng sư đi. Thì những cái ngày đầu tập thì khổ sở lắm. Mà ngày đi, một giờ ngồi, một giờ đi, giờ ngồi là sư ngồi thôi, còn đi là sư nằm à. Đau quá chịu không nổi. Rồi dần già tập từ nhấn, nó dính mắt. Nó ngồi rất là thích. Sư nhớ những cái lần đó sư ngồi 4-5 tiếng là thường thường. Sư đi với sư có sư Tài hồi trước cũng còn là cư sĩ. Có một anh nữa tên là anh Hồng. Bây giờ hồi trước anh cũng thí xuất gia một thời gian, bây giờ anh hoàn tục rồi. Rồi có 1-2-3 người bạn nữa. Nhưng mà thấy những cái cuộc tu niệm đó tốt quá tốt. Hết thích, rất là thích. Rồi tự nhiên mình cứ hệ là khi nào mà muốn tâm nó khó chịu là tự nhiên mình đi retreat cho tự nhiên tâm nó khỏe. Do đó mình nhìn mắt. Ngồi thiền phải muốn ngồi chỗ lâu, ngồi chỗ êm rồi vậy đó. Do đó có một lần đó, có một cái ông thiền sinh đó, ông vô, cũng là người Việt Nam. Ông ngồi thiền mà ra ông ngồi không được thì ông lập cái tấm hình ra ông coi. Thì cái tấm hình thì nó không có gì, nhưng mà vì lập ngồi đúng khoác trong chúng đó, nó yên đó. Thì ông lập cái sạch vào sau lưng sư. Sư bực, hết sức là bực. Sư xoay lưng lại, dọc thấy ông sư đấy. Trời ơi, sao mà chú đi hành thiền, chú có thiền lá ung rùm rùm trong tu viện của ta vậy đó. Sao mà không đi hành thiền mà làm cái gì mà lắc ung rùm rùm vậy. Như vậy mình thấy cái trở ngại của cái sự mà thiền tập là lúc bây giờ, ngay từ lúc đầu là mình thấy mình khởi lòng tham. Do đó ai làm ngược lại mình khó chịu. Ngồi 2-3 tiếng ngồi, ai đùng tới là bực bội lắm kìa. Rồi ngồi á, phải có cái miếng đệm này, miếng đệm kia, vì mình thấy người ta làm mình cũng bất chấp làm theo, không biết nó như thế nào. Thôi êm quá thật ra nó chắc có lẽ nó ngủ dữ lắm, suy nghĩ êm chắc là nó ngủ dữ lắm lúc đó. Như vậy thì tâm nó vẫn còn thích cái chuyện đó. Suy nghĩ tới đến nỗi mà khi mà sư đi về, sư đi làm rồi đó, sư làm mà tâm sư không có để ý tới chuyện làm nữa, cứ nghĩ tới cái chuyện tới mình thiền. Giờ này thì mình đi kềm hành, giờ này mình uống nước juice, giờ này họ tổ chức cũng đàng hoàng lắm, cũng ăn một ngày một bữa, cũng im lặng đồ ghê lắm. Tất cả những cái đó nó cứ vẫn pha vào trung tâm của sư. Rồi lúc bây giờ tự nhiên nó có một cái phong trào hành thiền nữa. Khi mà sư đi tập thiền, sư về San Jose, sư gặp một số anh em sau này họ là những cái người mà lập ra cái thiền viện Như Lai thiền viện đó. Ô, họ rất là thích, họ nghe họ thích ghê lắm. Thành ra cái vấn đề mà hành thiền mình trở thành giống như là một cái thú tiêu khiển mà dành cho những cái người mà rất là đặc biệt như mình thôi. Mình cảm tưởng như mình ghê lắm á. Mình không có cái kêu bằng là mình tầm thế, mình lam lũ với những người khác là những cái giờ đặt rồi đi uống bia uống rượu hay là đi cà phê nữa. Mà mình có cái thú tiêu khiển rất là cao thượng. Tự nhiên nó còn cái ngã trong đó nữa. Thành ra lúc thiền lúc bây giờ là sao? Thật, ngồi cho thật êm. Và thứ hai, để cho người ta khen. Tâm sư bây giờ, sư thấy là lúc bây giờ là như vậy đó. Đi đâu cũng nói chuyện thiền không, mà nói để mình nói là cái hay, cái tốt để cho người ta khen thôi. Và khi mà ngồi thiền thì mong cái gì? Mong ngồi cho êm mà thôi. Gần như là muốn tốn đầy những cái khó khăn, những cái sự vật lộn của cuộc đời, muốn vô đó ngồi cho em thôi. Có một lần sư đứng ở trên một cái khóa thiền ba bữa, sư đứng ở trên buổi sáng sớm đi kinh hành trên cái dốc cao, thì nhìn xuống ở cái vùng đó, nó họ đi làm thì thấy xe họ đầu, trời ơi, từ trong núi đi ra nó kẹt xe đó. Họ đứng gì đó, mình đứng trên này mình nói chúng sanh nó khổ thì nó chết à, mình phải kiếm những cái thú vui như thế này mới là cao thượng chứ, chắc còn mà về lúc đục như vậy là chết. Mình hoan hỷ lắm, hoan hỷ vì những chuyện mình làm đó. Thật sự cái đó chỉ là sự dính mắt mà thôi. Rồi lúc bây giờ tự nhiên trong tâm sư mới nghĩ tới cái chuyện tại sao mình muốn làm sư. Nếu mình làm sư là mình đi hành thiền, bởi vì không cách gì mà mình đi làm mà mình đi hành thiền được. Làm sao mà mình kiếm được một cái 5-6 ngày phép một cách dễ dàng như vậy, rồi mình phải đi học thế rồi nữa. Cái chuyện đời nó bôn ba quá, nó nhiều chuyện quá, nhiều khê quá, làm sao mà mình có thời giờ để đi tu nghiệp. Phải đi tu đi. Đi tu là tự nhiên đi tu được nhiều. Đi tu để tu thiền được chưa được nhiều. Để đi tu mình không có chuyện gì phải làm á. Mình đâu có biết rằng sóng gió cũng chờ mình trong khi mình tu nữa. Cái đó mà khi mà sư đi tu á, cái tâm của sư là chỉ muốn đi hành thiền mà thôi. Thì không biết một lần nào đó sư gặp ngài Kim Kiều lại lần ở Cali nữa, và sư có ý định là hỏi ngài về vấn đề đi tu. Sư có nói với ngài như thế này là: thưa sư, nếu như mà sau này mà con xin đi tu với sư đó, rồi sư có cho con đi hành thiền không? Sư hỏi đi hành thiền là đi như thế nào, thì sư nói dạ con nghe một vị thượng sư Miến Điện nói ở bên Miến Điện có những cái trường thiền mà cho mình vô tu 24/24, muốn tu ngày nào 365 ngày. Ngài nói có chứ, sư ở bên đó về đây đâu cái nọ, rồi ngài cũng kệ rồi vậy đó. Cái sư mới hỏi lần nữa, bạch ngài, ngài có cho con, bạch sư, sư có cho con bữa nào mà nếu mà con tu với sư có cho con đi tới đó hành thiền không? Sư nói có chứ. Mình mới trở lại sau này mình thấy cái chữ có đó, trời ơi, nó làm cho mình cũng đau khổ nhiều tầng lắm. Biết sao không, khi mà sư đi lên trên trụ trì viên mà sư tu rồi đó, thì sư đi lên đó với một cái anh khác nữa, thì hai người, sư thì thật tình tu mà còn vị kia thì ông muốn lên để thử cho biết chơi thôi. Thì ngài cho cả hai người lên chừng một vài bữa thì ngài bắt phải tập tích cực liền tu. Thì ngài biểu sao sư làm vậy, còn ông kia thì thôi, mà thay vì đi kinh hành, ông đi kinh hành đi qua cho bồ ông á, thì đó trở về thì sư ở lại sư tu niệm. Nhưng mà đó, khi mà cái vị đó về xong rồi đó, thì lúc bây giờ sự thật nó mới tới, là lúc bây giờ đó ngài nói bây giờ đó chú, bây giờ còn một mình đó, là trước khi xuất gia phải tu cho thật tích cực tôi mới cho xuất gia. Mà chú có muốn đi Miến Điện phải không? Muốn đi Miến Điện là phải theo chương trình Miến Điện. Thì sư nghĩ chắc theo chương trình Miến Điện thì theo chương trình Miến Điện thôi chứ chẳng có gì. Lúc đó tâm của mình nó còn mạnh quá. Ngài nói theo chương trình của Miến Điện 3 giờ sáng phải dậy, 11 giờ đêm mới đi ngủ. Một đêm chỉ ngủ được 4 tiếng mà thôi. Một khó dữ đó. Mà sư không có biết, sư chưa ý thức cái chuyện khó cho đến khi mà sư dập qua rồi sư mới ấn. 3 giờ sáng mà thời tiết ở Washington DC nó lành biết là bao nhiêu. Ôi thôi dậy nó buồn ngủ, ơi buồn ngủ. Ở nhà mình đâu có dậy 3 giờ sáng, nhiều lắm là 7-8 giờ thôi. Bây giờ đây gần như nó đạo lồn hết cái giờ giấc của mình. Rồi đạo lồn cái thói quen ăn uống nữa. Mình bây giờ ăn ngày bữa, rồi mình đâu có phải ăn những cái món gì mà mình thích. Ví dụ chẳng hạn như mình đi làm thì xẹt vào McDonald's muốn ăn cái gì ăn. Còn bây giờ không, ăn cái món gì mà ta nấu mình có cái món thích có mấy không. Xưa là rất là dễ ăn, nhưng mà làm như nó có một cái sự đạo lộn ở trong cái giờ giấc của mình, đạo lộn ở trong cái cơ thể của mình đó. Thành ra nó những cái tháng đầu tiên sự ăn uống được gì mặc dù là ở đây sư biết đồ ăn hồi đó cũng rất là dễ chịu, chẳng có gì đâu, nhưng mà làm như nó có cái sự đạo lộn ở trong tâm của sư. Thì nhưng mà sư cũng cố gắng sự vượt qua, và mà đó là những cái kinh nghiệm khó khăn nhất của cuộc đời tu niệm của sư là ở tại trụ trì viên. Lúc bây giờ đó, thứ nhất là mình tu mình. Thứ hai nữa mình không có bạn. Thứ hai nữa là gì đây, cái lúc bây giờ đó ngài thiền sư đó ông bắt trình pháp một ngày, lúc mình 1-2-3 tuần đầu mình rất là hồ hởi, mình rất là thích, nhưng lát cái tự nhiên biết có chuyện gì nói nữa, mà không biết chuyện gì nói thì sư bày đặt ra sư nói. Ôi sư nói thao thao bất tuyệt mà bày đặt không. Mà chắc có lẽ sư cả ông cũng thương cái sao mà ông để yên vậy gần cả 2-3 tuần sau. Con vừa lên trình pháp sư nói đừng nói dốc nghe. Lúc bây giờ mình thưa với sư cả là mình không có dốc, ý mình muốn nói là cái con nghĩ như vậy là bây giờ cũng vẫn còn là kêu bằng bào chữa đó, rằng là
không phải là con cái dốc, nghĩa là con bày đặt ra con nói, nhưng mà tâm con không nghĩ sao con nói. Sư nói chính cái tâm là cái bày đặt đó. Ý muốn nói đừng có suy nghĩ, là kinh nghiệm thôi, đừng có suy nghĩ mà mình suy nghĩ ra mình nói. Do đó là sư bắt đầu lúc đó bắt đầu là hết cái tuần trăng mật rồi đó, bắt đầu là sư bắt đầu chặt lại. Làm cái gì sư cũng để ý hết. Sư nói sư gì, lúc đó cháu sư gì rồi, sư gia sư gì rồi, sư biểu đứng dậy lấy cái cuộn